bữa nay ngày 9/8/2015 ở tại chùa Tầm Quyên thuộc thành phố Renton. Sau tôi nghĩ gần 1.5 tháng tôi không có sinh hoạt ở đây, tức là tháng rưỡi từng rồi tôi có sinh hoạt nhưng mà tụng kinh thôi. Chúng tôi mất 1 tháng để đi lên Youth Center Linh Up chuẩn bị cho phá tu dự pháp Liên Hoa và La Hầu La số 4. Sau khi hoàn mãn phá tu xong, tôi lại phải bay về ở dưới Cali để lo cho một ông cụ. Cô này biết đó, là ba cô Nga đó, ngồi xe lăn, tức là bạn cùng ở trong làng với cô ngày xưa đó. Ông lại qua đời và chúng tôi đã hộ niệm thành công cái ca này mà có phim ảnh, tức là cái ca này rất là hay. Cái ca này chúng tôi niệm 16 tiếng rồi không có nóng chỗ nào hết, thấy không? Đổ mồ hôi hột tôi luôn, tôi chưa bị cái khe nào mà ông này ông vô rồi. Cái này có phim ảnh rồi, vài bữa nữa khi quý vị đi Colorado rồi tôi chiếu cái phim lại cái hoàn cảnh tôi hộ niệm cho ổng vào 16 tiếng đồng hồ. Và tại sao ổng không nóng chỗ nào hết, không có biết đi về đâu, nhưng mà rốt cuộc rồi chúng tôi tìm ra câu trả lời và cuối cùng ổng nóng trên này. Và chúng tôi sau khi phải giảng pháp cho ổng nghe, tại vì ông này ổng bị Alzheimer, ổng không có hiểu cái gì hết. Ổng vô làng 2 năm lúc đó ông bị Alzheimer, thành ông niệm Phật kiểu vô niệm. Con gái là biểu niệm là ông niệm, mà ông niệm 8 tiếng vậy đó. Rồi tới giờ ăn biểu ngưng đi ăn là ông ăn, là biểu lên tụng lăng nghiêm là ông ngồi đó. Thành ra ông niệm cái trình độ là vô niệm mà không biết được làm cái gì hết đó. Thành ra không giảm sanh mà cũng không có tội, thành ra không có đi về đâu hết. Do đó sau đó tôi phải giảng một bộ kinh Địa Tạng, giảng một bộ kinh A Di Đà. Rồi lúc đó ông mới chịu đi. 15 phút sau ông nóng đỉnh đầu liền, cho thấy rằng cái chìa khóa mà mấy ông thầy biểu tượng kinh tới chỗ vô niệm không có đúng nữa. Niệm phải có ý thức chứ, niệm mà vô niệm. Cái ông lão đó là một cái bài học rất rõ ràng. Ông bị Alzheimer, vô làm 2 năm, tôi biết ông có lên, con gái ông đẩy lên thời khóa điều đặn, khuya là đẩy lên tụng lăng nghiêm, trưa là tụng vô lượng thọ, chiều là A Di Đà, mà suốt ngày cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con gái ông tra tấn mà ông bằng câu niệm Phật, tức là ông là cứ người biểu niệm là ông niệm chứ ông không có ngưng. Tới giờ cơm ngưng là ông ngưng thôi. Hãy biểu niệm ông ngồi niệm có thêm 10 tiếng đồng hồ. Nhưng rốt cuộc rồi ông chết ông không có nóng chỗ nào, mà ông cũng không có tội ác để ông đi vào đường ác, mà ông không biết cõi cực lạc là cái gì. Thì ông niệm như cái máy vậy thôi, thì ông không có đi. Sau cùng phải giảng 2 bộ kinh, ông đi liền, ông đi mà đi nóng trên đỉnh đầu luôn, đổi tướng liền đẹp liền. Thì cái phim đó chúng tôi có quay, nhưng mà quý vị chờ đi khoảng chừng tôi vào Colorado tôi giảng cái bên đó rồi tôi sẽ bung lên mạng cho coi, rất là hay. Là cái khe này quý vị biết, khi mà nó nóng rồi đó, con cháu gần 80-90 người vỗ tay giống như phi thuyền không gian mà bay giọt ra ngoài vậy đó. Tôi thì một hôi hột đổ dàn về luôn, tại vì tôi nói ổng là người đầu tiên trong làng, ổng là đúng là cái người đầu tiên trong làng, tại ổng có đất. Còn cái bà Nguyên Cảm là con trai, bà không có đất trong làng, chỉ là ăn theo cái diện của mẹ, hiểu chưa? Rồi cái chồng của cô Liên Tịnh cũng là ổng ăn theo chưa vô làng, mà ông này chính là người trong làng. Mà lúc á, khi mà con cái ổng là nói làm sao gửi gắm, là tôi còn nói câu mạnh, nếu mà ông này mà tôi không làm giảng sanh được, tại vì cái người mở hàng ở trong làng này tôi đi cái đầu xuống đất, thành lúc đó tôi quản hồn đổ hồi hộp tụng 8 tiếng trước khi chết. Sau khi chết là tụng 8 tiếng thử, không có chỗ nào nóng hết, tôi thử. Thì để quán thử, con trai ổng là ông Thiện Hành, cái ông mà cho mình qua Colorado đó, ổng thử cũng không có. Mồ hôi tôi đổ, quý vị qua chiếc tội tội nghiệp đó. Ở đây mệt đuối rồi, tụng 18 tiếng không có mệt, mà khi mà nó không có nóng chỗ nào, không biết sao mà trả lời hết. Rốt cuộc tôi nghĩ ông này ông không có hiểu gì hết, ông không có hiểu gì. Bắt đầu tôi phải giảng kinh, giảng kinh, giảng kinh, giảng kinh, giảng này kia, thấy không? Mà ông này ông Alzheimer khoảng mấy năm rồi. Cái phút ông thích cười lắm, ông ở trong làng thì cái cô Nga là cái cô mà đẩy xe đó, cổ lại có cái chuyện cô phải về Việt Nam vì nó cưới con gái hay con trai gì cũng phải về. Mà có cái cô đó thì ông cụ sẽ chết trong làng, chết trong nhà giảng sanh, chứ ông cụ không có chết ở nhà. Nhưng mà vì cô đó cũng đi về Việt Nam thì cô giao lại cho con cháu. Rồi ngày 31/7 là đám cưới của thằng Trích Đức Tôn, tức là cháu cố Đức Tôn của ông. Thành ra người ta mời 1 năm rồi, mà ở trong đó quý vị biết là con dâu đó là người Campuchia. Thành ra nói người Campuchia mà làm lễ rất là nhiều, ai biết cái phong tục người Campuchia, họ làm cái đám cưới là coi như là 5-6 lễ luôn, một ngày cô dâu thay cái chục bộ đồ. Thành ra phong tục Campuchia là phải làm lễ. Rồi cái ông Thiện Hành ổng là coi về các satellite của cơ quan NASA, ổng rất là giỏi, ổng coi cái group kỹ sư Mỹ nữa. Thành ra ổng là một scientist, thành ra ổng lại mời Mỹ rất là đông. rồi cái lớp Việt Nam nữa, thành ra ổng mời như vậy là ba lớp khác mà mời trước một năm đặt nhà hàng rồi. Ổng hấp hối, quý vị biết bản khóa ngày thứ sáu là ngày mấy, quý vị nhớ không, mấy đây là 17 phải không quý vị? Mình vô khóa ngày ngày 7 tới ngày 17 vô ra khóa, thì tôi về đây tới ngày 18, 19, 20, tức là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba tới ngày 21 là tôi bay xuống dưới. Ổng hấp hối rồi, tôi với quý thầy Thiệu Minh, Thiệu Quán bay xuống dưới. Bay xuống dưới thì tối ngày đó tôi hộ xuống tới nơi hộ niệm luôn, là coi như hành nguyên một ngày thứ tư. Là sau đó 8 tiếng sau ổng đi. Ổng đi rồi đó, thì tới lúc khi đó là chết rồi. Chúng tôi lại niệm tiếp 8 tiếng sau đứt hơi nữa, thử không có nắm chỗ nào hết á. Thì quý vị biết đó, là ổng có cái phước là nhờ vậy đó, con cháu mới đem ổng về nhà ở trong một cái nhà rất là lớn, cỡ 4-5 ngàn sườn phít. Rồi con cháu các nơi đó nó hội tụ về để chuẩn bị từ sau đi đám cưới, thành Úc Châu, Âu Châu nó về gần 90 người, mà ông này 90 mấy tuổi, thành ra ổng tới mấy đời vợ, con cháu mấy đời luôn, nó dồn lại một đống luôn. Đó là ổng tưởng tượng, ổng 90 mấy tuổi mà ba đời vợ, quý vị nghĩ rồi, nhân ra đời nào cũng ba bốn bà, thành ra là khi mà đọc sớ là vợ trắng. Mà cái này là lý do nha quý vị, đã từng đi quân đội quý vị biết hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa mình, tôi nói có chồng tôi tới Mỹ, ví dụ hồi xưa lính á là vợ trắng, trong con thú nó có thể vợ trắng nha, rồi vợ thứ có hồng khai xanh á. Thì ông này mấy người kia không, ba con không có bị bả, ba con ổng làm quận đơn dương, ổng ổng ăn lương đàng hoàng, tức là vợ trắng nè, tụi con có giấy tờ vợ trắng nè, rồi vợ thứ nè, cái đó sự sạch Việt Nam Cộng Hòa mình, con vợ trắng nè, con vợ thứ trong khai xanh đều có ghi, mà trong con thú cũng có ghi, có hồng ăn lương đầy đủ, đó là hợp pháp. Ngày xưa là thời Việt Nam Cộng Hòa mình là legal đó. Thành ra ba con ổng, mà được cái là tôi thấy lạ lùng, ông này ổng tức là răm rắp 3-4 dòng con mà nó nghe lệnh từ trên xuống dưới, cái thằng trưởng nam của dòng lớn rồi cái nghe ca nghe đó, là điều hành đám ma rất là có tôn trì trật tự, không có sự chống đối nhau đó. Một cái điểm là họ có tôn trì trật tự, thành ra tôi nói ông này là ông phải tài ba đó, ông mới giỏi có điều hành sao mà trong ba dòng mà không có lộn xộn. Cái một dòng là thấy đã có nhiều khi đã ý kiến là rắc rối, mà ông này ba dòng mà ông vẫn điều hành đàng hoàng. Thành ra khi cái đám này nó xảy ra là có cái phước là sao, ông không chết trong làng. Nếu ông chết trong làng, ông chỉ lợi cho ông thôi, con cháu không biết. Nhưng mà đằng này con cháu khắp nơi về gần 90 người, họ chưa biết đạo là gì hết. Thành ra khi họ chứng kiến cái kem, mà khi mà tôi đứng tôi hộ niệm thì họ phải xuống hộ niệm cho nó số được. Nhất là ông Thiện Hành là ông là mời tôi qua Colorado nữa. Thành ra sau khi hộ niệm rồi, ông nói bảo đảm là sư phụ làm cho giảng sanh, là tới hồi con cháu nó phải thức khuya chứ tôi 10 mấy tiếng nó đuối hết rồi. Mà tới hồi quý vị tôi làm không có ra là quý vị thêm, nó nóng không có nóng chỗ nào hết. Tôi quý vị cái mồ hôi tôi đổ cỡ nào, thì bắt đầu con cháu người ta xù xì có vẻ là bất mãn rồi. Ông rước thầy gì tụng kinh này kia, là tụng kinh mà theo. Cuối cùng mà khi mà tôi giảng pháp cho ông nghe, rồi tôi thay thị rồi tôi nói chuyện hồi cái ổng nóng trên này rồi á, ổng thử nóng rồi cái vỗ tay rầm rầm, thì sau đó độ cho gần cả 80-90 người con cháu. Cái đó là cái lợi mà ổng chết ngay trong một cái nhà chuẩn bị đám cưới. Ổng chết ngày 22, ngày 23 thì ngày 31 là đám cưới, mà ổng phải nóng ở đây á thì tụi nó mới là đám cưới được. Còn nếu mà nó nóng chỗ nào là phải chạy tan, còn không lẽ là cancel cái đám cưới. Tại vì ba mình không có được siêu, ông nội mình không được siêu, ông cố được siêu thì làm sao mà vui vẻ làm đám cưới được, ông hiểu không? Thật ra cái đó nó họ nói là phải, ông phải đi trong cái ngày đó, ông đi, ông đi, ông kéo trẻ một tuần nữa cũng kẹt. Mà trong khi đó tôi còn một đám ở Michigan nữa, quý vị coi là nó deadline. Quý vị để ý cứ mỗi một lần mà tôi xong thống hội là có mấy đám deadline mà cũng rất may. Là tại vì em ông Chánh á, họ có niềm tin cho tâm bảo, chứ nếu mà em Chánh có niềm tin phải chắc là chết tôi luôn. Là ba đám. Nên quý vị thấy rõ ràng hơn, nhưng mà cái đám đó thành công thì độ được rất là nhiều người. Thành ra vài bữa quý vị coi cái phim đó, à, phim đó bây giờ hô lại để giờ chiếu ở bên phòng ở Colorado, và tôi sẽ chiếu là tôi sẽ giảng trong đó tại sao mà ông niệm Phật 2 năm mà không có nóng chỗ nào hết. Đó là lần đầu tiên những câu nói giỡn giỡn mà sự thật nó xảy ra cho cái ông cụ mà Tạ Biết Khang. Ông thẳng trên đầu luôn, ông đỉnh đầu luôn. Tại vì ông có tù, ông có niệm Phật mà ông biết ông đi đâu. Ông khi mà cô bị bệnh Alzheimer, cô niệm giống như người máy, cô có biết cái gì đâu, giống như người lẫn vậy hả? Nó biểu niệm là niệm, cái cô không hiểu cái ông Phật A Di Đà là cái gì hết. Tại khi ông Alzheimer rồi mới đưa vô làng, ông không có biết ông Phật là cái gì, hiểu chưa? Thì ông niệm như người máy, như cái máy vậy thôi, thì cái máy làm sao được sanh? sau cùng khi mà ông chết rồi, ông biết lúc đó ông nhận thức, ông không còn kẹt cái thân này nữa, ông hiểu được. Thành đã nói chuyện với cái người chết á, bởi vì lý do đó người chết rồi ở Việt Nam mà chia gia tài, quý vị biết không? Bước néo trào máu có không quý vị? Tôi đã từng đi hồi đó, tôi hộ niệm ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa, là cái trung sự, đại đội trung sự, quý vị biết nó có đưa vô mà nó kéo trên một xác như người nào biết á. Thì tôi đến đó tôi tụng kinh á, mà nhiều khi nó lính á, mà nó họ bị chết hồn, kéo về quý vị, nó xin lỗi quý vị, nó đem thui à, mà người nó thúi lắm. Ai mà đã có lính chết rồi đi lính mới biết, không nhận dạng được nữa. Vợ con không nhận dạng thì tôi sắp nhang, tôi giái vậy mà một hồi đó là tôi nói cái thân nào đó mà cái xác nào có bà già này, có vợ con nè, trào máu này cho tôi biết đi, chút xíu trào ra liền. Trong nó kéo 6 bài học ra, thẻ bài cũng mất luôn nữa, chết danh thẻ bài hết. Hồi đó đâu gì ta còn làm, thời đó đâu có DNA gì, trong thời gian đi nghe chết vậy thôi, thì đơn vị nó báo biết là lấy xác nó hốt về vậy thôi. Vậy mà chỉ giá chút là máu trào ra là biết người đó là thân nhân đem về. Thì rất là hay, thành ra bữa nay là tôi nói cho quý vị. Và bây giờ mời quý vị chắp tay niệm Phật để thầy bắt đầu buổi Phật hội hôm nay, sau khi 6 tuần lễ không có giảng tại ở chùa này. Và bữa nay là chúng ta niệm Phật để bắt đầu. Cái bài pháp này sẽ phát lên trên chùa Thầm Quyên .org, chùa Thầm Quyên .net và hệ thống chùa Thầm Quyên. Thì bao nhiêu người nghe những cái bài pháp này mà họ chuyển tâm á, thì hồi hướng công đức lại cho và bà Đăng với ông Hải, tức là hai người này đã được cái ân triêu công đức, đó là cách thức của thầy tụng kinh pháp qua cúng dâng rồi thuyết pháp hồi hướng cho hai cái vị hương linh trong ngày hôm nay là bà Trần Thị Đăng, phải không? Đúng không? Bà Trần Thị Đăng và ông gì Hải, Ngô Văn Hải, pháp danh Thiện Sơn. Bà Trần Thị Đăng là pháp danh Diệu Phước. Nhờ cái công đức này kêu là ấn tấm kinh cái kiểu mới đó, mình ấn tấm kinh kiểu này là mình đưa lên mạng đó là họ cứ coi hoài chứ không phải mất công in nữa. Bây giờ là ai tách ấn tấm rồi, mời quý vị chắp tay niệm Phật. Nguyện Mô Bổn Sư ngồi trong pháp hội này. Cái tựa đề thế này là những câu chuyện luân hồi có thật, chính đạo hữu in ra và đưa cho thầy, phải không? Dạ. Đời người có 4 câu hỏi lớn: ta vốn là ai, ta từ đâu tới, chết rồi sẽ đi về đâu, phải chăng luật nhân quả là có thật, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Chuyên mục văn hóa thời báo đại kỷ niên kể lại những câu chuyện có thật, với mong muốn qua những câu chuyện nhân sinh này mỗi người cùng suy gẫm và có một trách nhiệm hơn với cuộc sống, trân quý những ngày tháng quý giá chúng ta đang còn sống và trải qua. Thiên nhiên núi rừng mênh mông hùng vĩ của vùng núi Cấm, ở đây ai biết núi Cấm, đưa tay lên. Nhiều người biết lắm, miền Tây với người ở trên này thì không biết. Thầy có đến đó một lần, cái thời gian mà còn trước 75 á, cái núi Cấm rất là linh. Thiên nhiên núi rừng mênh mông hùng vĩ của vùng núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, được mệnh danh là Thất Sơn Quyền Bí, là đỉnh nóc nhà của đồng bằng miền Tây Nam Bộ. Đúng ngày 15 tháng 4 năm 1997 âm lịch, có một đôi tình nhân trên đỉnh Bồ Hông trên núi Cấm đã cột tay nhau rồi cùng gieo mình xuống vực sâu. Người đàn ông, người nam tên là Nguyễn Quốc Nam, mở hoặc tên thường gọi là Nhôm. Thời điểm anh mất, anh mới có 27 tuổi, đóng hoặc. Nhà ở ngõ kênh Trà Úi, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Còn cô gái tên Phượng quê ở Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Vì không môn đăng hộ đối, cho nên tình yêu của họ bị cha mẹ ngăn cấm. Anh Nguyễn Văn Sơn tên thường gọi là Liên, nhà ở khu vực Dầu Ông Bốn trên núi Cấm, chính là người cha của đôi song sinh, một trai một gái. Được biết là do đôi tình nhân cột tay nhau nhảy từ đỉnh Bồ Hông xuống vực chết, chuyển sinh trong kiếp này. Anh không quên cái ngày định mệnh 15 tháng 4 âm lịch, tức là ngày rằm tháng 4 âm lịch năm 1997. Khi đó vợ anh mới mang thai được 3 tháng. Cả khu vực núi Cấm sau sắp chuyện đôi tình nhân vì không môn đăng hộ đối đã cùng nhau tìm tới cái chết trên núi Cấm bằng việc cùng nhau nhảy xuống từ đỉnh núi Cấm. Lúc đem xác họ lên và an táng thì cánh tay người con gái bị một sợi dây dù, tức là họ cột tay vào nhau để mà họ nhảy xuống, họ sợ xa nhau đó, rút lại làm cho có một cái vết thương ngay đây. Và họ cũng đã buộc tay nhau để trước khi nhảy xuống, cô gái gãy xương và ngay cái chỗ dây dù mà cột lại nó bị xuất thịt chỗ này, mất máu mà chết. Còn người con trai thì dở đầu ở bên phía phải đập vào vách núi mà chết. Anh Liên kể lại, tức là cái ông này sau khi cặp tình nhân chết rồi đó, 3 tháng sau đó ông dẫn vợ lên núi Cấm, ông đi ngang cái chỗ là cái chỗ này hồi đó có cặp tình nhân nhảy tự tử. Anh Liên kể lại khi nghe cái chuyện mà người ta đồn nhau cái chỗ mà trên núi Cấm có người tự tử, thì một chuyến anh đi chơi, anh dẫn vợ trên chơi sẽ là cái chỗ này em, cái chỗ này có người tự tử thì đúng nói chuyện vậy đó. Khi dẫn vợ lên đỉnh Bồ Hông ngắm cảnh, tôi chỉ cho vợ chỗ này là nơi đôi tình nhân cột tay nhau nhảy xuống vực tự tử nè. Vợ tôi nhìn theo cánh tay tôi chỉ rồi chợt dùng mình và bụng đau ôm bụng dữ dội. Anh ơi em đau bụng quá không thể đứng được. Tôi nghĩ do vợ mang bầu leo dốc gây đau bụng nên tôi vội dìu vợ về nhà. Đến ngày 21 tháng 9 1997 âm lịch, vợ tôi chuyển bụng và sanh tại bệnh viện huyện Tri Tôn. Tri Tôn ở đâu? Sao lại là An Giang? Tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Tôi mừng quýnh vì là sinh được con trai đầu lòng. Bác sĩ đã cắt nhau tắm rửa cho đứa bé thì bất ngờ xuất hiện một cánh tay đứa trẻ sơ sinh khác lò ra. Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo tôi còn một đứa nữa là song sinh, nhưng đứa còn lại nằm ngang nên phải mổ mới bắt ra được. Đến khi mổ ra là một bé gái. Chính bác sĩ trước đó cũng khi siêu âm không biết là vợ tôi mang song thai. Anh Liên kể tiếp. Theo anh Liên, lúc vợ anh mới sinh, bác sĩ đã kêu vợ chồng anh và chỉ những đặc điểm. Nè anh coi nè, trên cánh tay con gái anh nó có một cái vết thẹo mà nó khuất đỏ lồn, giống như mà hồi đó tôi coi cái xác chết của cô con gái đó mà kéo về bệnh viện, ông bác sĩ thấy rồi. Mà nó có một cái dấu vết, anh coi nè, có đặc điểm kỳ lạ trên cơ thể của con gái anh. Trên cánh tay cô bé gái có một dấu vết hằn khuyết trên da như bị một sợi dây cột xiết, và có nốt ruồi son to tướng ngay chỗ đó, mà nhìn kỹ thì giống như một cục máu bầm hơn. Còn bé trai thì cái đầu bị mốt phía sau và có một cái nốt ruồi đen ngay cái chỗ mốt. Anh Liêm nói lúc đó bác sĩ trong bệnh viện đã nói nửa đường nói thật là hai đứa nhỏ này giống như đôi tình nhân cột tay nhau từ trên núi Cấm tự tử quá. Tôi cố tình phớt lờ cho qua, sau đó về nhà mấy lần đưa hai đứa nhỏ đi trạm y tế để tiêm chích ngừa, cán bộ y tế cũng sầm sì nói như vậy, tôi vẫn không tin. Cho đến một ngày .. những điều kỳ lạ hay sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ban đầu anh Liên quyết định không tin, bởi theo anh, khi anh Nhôm và chị Phượng cột tay nhau nhảy xuống núi Cấm thì vợ anh đã mang bầu gần 3 tháng. Làm gì có chuyện chuyển kiếp đầu thai cấp tốc như vậy, phải không? Theo trong kinh Phật á, thì khi mà nhập thai đó là khi vợ chồng nhập thai thì phải có tinh trùng của cha đó, trứng của mẹ và một thần thức. Thì như vậy cái bầu thai này đã có thần thức nhập rồi thì tại sao nó lại là nhập vô sao được, phải không? Đó là ông Đặng hỏi. Cho nên tôi không nghĩ là có chuyện chuyển kiếp đầu thai cấp tốc kiểu như vậy. Cuộc sống của gia đình nhỏ với hai đứa trẻ sơ sinh cứ im điềm trôi qua mặc cho những lời xì xầm nhỏ to bàn tán của thiên hạ. Anh Liên đặt cho bé trai là Nguyễn Văn Đi viết tắt và bé gái là Nguyễn Thị Ca viết tắt. Cho đến một ngày có một cặp vợ chồng già gần 60 tuổi tìm đến nhà anh Liên. Sau một lúc họ mới giới thiệu đó chính là cha mẹ ruột của anh Nhôm. Anh chàng trai đó cổng tay cùng người yêu nhảy xuống vực sâu từ trên đỉnh Bồ Đông. Họ nói chính anh Nhôm sau khi chết đã về báo mộng bảo là anh đã chuyển kiếp đầu thai vào gia đình trên núi Cấm và kêu ba mẹ lên tìm. Gặp thằng bé, người đàn ông vỗ tay là thằng đi, chạy lại ôm bá vai cổ ông như thân mến nhiều lắm. Anh Liên nói thằng bé nó thấy ông già cũ đó. Tức là khi mà cái anh Liên này đó, ảnh dẫn vợ ảnh đi lên thăm viếng núi Cấm, rồi đi tới cái chỗ mà em nhớ không, cái đây 3 tháng trước này có cặp tình nhân nó cột nhau nó chết nè, ghê cái chỗ này dồn dồn coi, bà vợ vừa coi cái bà rùng mình, cái bà đau bụng thì bà về nhà, quản hồn đưa về nhà. Về nhà xong sinh ra thì hai đứa con trai thì cái đầu mốt á, đứa mà gãy đầu thì nó có quen một cái vết bớt đen sau này mà cái đầu cũng mốt luôn. Con gái thì cột dây nó bị phước tay thì nó có cái vết khuyết này, mà cũng không có tin lắm, nhưng mà người ta đồn rồi thời gian qua tới khi mà thời gian sau thì có một cặp ông già bà già lại, thì ông nói tôi á, con tôi nó báo mộng cho tôi mà nó về nó đầu thai vào ở trong cái nhà này đến thăm nó. Và khi là ổng lại thì cái thằng bé nó chạy lại, cái thằng bé mà hiện tại cái này nó nhào lại nó ôm ba má nó liền, thấy không? Đó là gì coi nè, gặp thằng bé người đàn ông vỗ tay là cái thằng kia chạy lại ôm bá ông như là thân quen lắm. Anh Liên nói theo lời bà Lê Thị Hoa, mẹ ruột với anh Nhôm, năm đó Nhôm gặp một cô gái tên Phượng quê ở Phong Điền, thành phố Cần Thơ, rồi cả hai nảy sinh tình cảm lúc nào không hay biết. Con Phượng thương thằng Nhôm dữ lắm, nó nói thằng Nhôm không cưới nó sẽ tự tử chết. Con gái lại là nhà khá giả đại gia, nhiều người dặn hỏi mà con nhỏ quyết không chịu, cứ đòi lấy thằng Nhôm. Thế vậy gia đình tôi cũng lặn lội xuống tận Phong Điền để hỏi cưới, nhưng phía gia đình nhà gái chê là không môn đăng hộ đối, làm khó làm dễ thì bên đại gia một bên là coi như bần gia, đòi phải đi đủ lễ sắc cưới, trong khi nhà tôi lại nghèo nên thôi tôi không dám trèo cao. Bà qua gạt lễ kể tiếp. Sau đó Nhôm lại tìm lên núi Cấm để làm chốn ẩn tu. Thằng Nhôm nó lấy không được thì nó buồn, nó tính trốn lên núi Cấm để nó tìm chỗ ẩn tu, nó đi tu à. Ba anh là Nguyễn Văn Chiến bệnh nặng nên Nhôm về nhà thăm, nó đi tu rồi, nó chạy lên núi Cấm nó tu. À, nó buồn quá tại vì ổng bà cũng đi cưới nhưng mà bên thằng Nhôm thì nó nghèo, mà bên con Phượng thì giàu, rồi không có đủ tiền để mà đi lễ cưới, thành ra ổng không cưới nữa. Và cái thằng Nhôm nó buồn, nó lên núi Cấm nó cất cái am để nó tu. Nhưng mà sau đó nó tu thời gian thì ba nó bệnh nặng, ba anh là Nguyễn Nhân Chiến bệnh nặng nên Nhôm từ trên núi Cấm trở về nhà thăm. Còn phần chị Phượng, phía gia đình nhà gái mạo một bức thư giả như Nhôm chửi, nhà gái giả như Nhôm chửi, với nội dung đại loại là Nhôm không thèm cưới Phượng với những lời lẽ chê trách nặng nề. Sau khi đọc bức thư, Phượng buồn bã bỏ xứ ra đi một thời gian, nhưng mối tình đầu trong tim cô gái trẻ cứ thổn thức nên cô quyết quay về tìm gặp người yêu lần cuối. Sau khi Nhôm giải thích rõ ràng không hề viết thư tuyệt tình nào trao cho Phượng, thì Phượng đã hiểu ra mọi việc và nhất quyết rồi theo Nhôm đến tận chân trời góc biển. Rồi một ngày Nhôm lại gửi lại cho dì hai một bức thư nhưng căn dặn, khi nghe tin của con dì hai mới được đọc, nó đi ngày 12 tháng 4 1997 âm lịch, thì 3 ngày sau hai tin, tức là ngày rằm, nó cũng chết vào ngày rằm luôn à, nó đi ngày 12 tháng 4 1997 âm lịch, nó dặn nha, cái lá thư này con gửi cho dì mà 3 ngày sau dì mới được đọc. Thì hai tin nó cột tay cùng người yêu nhảy chết trên núi Cấm vào ngày rằm tháng 4 1997. Anh Viễn Văn Lem, anh ruột của Nhôm kể rõ, báo mộng cho gia đình về việc chuyển sinh thành cặp song sinh vào nhà anh Liên ở dồ ông bốn núi Cấm. Nhận được thông tin, ông Nguyễn Văn Chiến, ba của Nhôm, lên núi Cấm nhận xác con trai, nhưng gia đình nhà gái tuyệt tình không đến nhận. Nhà gái thì vẫn không đến nhận. Thấy đôi trẻ yêu nhau không trọn vẹn thì thôi để họ về chung dưới suối vàng. Ông Chiến quyết định xin chính quyền xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang được chôn xác Nhôm và Phượng ở khu đất nghĩa địa dưới chân núi Bà Đổi Ôm. Hai chiếc quan tài được chôn chung một huyệt. Sau khi chết, Nhôm đã về báo mộng cho gia đình biết, đã cùng với người yêu chuyển kiếp đầu thai thành cặp song đôi, một trai một gái. Tức là trước khi ảnh chết rồi đó, 3 tháng sau đó thì cái bà này mới lên, nhưng mà đã báo mộng là sẽ đi về cái một cái nhà ở gia đình trên núi đó để mà đầu thai. Tức là ảnh báo mộng lúc mà chưa thành thai nào quý vị, tức là báo mộng mai mốt má ba đi tìm, rồi sau này cái ông già bà già này nghe người ta đồ có cặp song sinh có cái dấu gì thì họ mới tìm lên, ví dụ thì nói không, chứ báo mộng khi anh chết là anh về báo mộng nha. Cái gì em, sau khi chết Nhôm đã về báo mộng cho dịch biết là cái người yêu thế nào cũng sẽ chuyển kiếp đầu thai là một song sinh và ở trong một gia đình gần núi Cấm. chính tay ba tôi liệm chôn cất hai đứa nó nên ổng nhớ rõ đặc điểm cả hai lúc mất. Bởi vậy khi nhìn thấy cặp sanh đôi một trai một gái là thằng Đi và con Kha, con của anh Liên mà anh Nhơn chỉ nhà, ba tôi nhận ra những dấu hiệu lạ thường và ông tin rằng hai đứa đó bé giờ chính là con trai và người yêu của nó đầu thai chuyển thế. Anh Lem nói thêm, cậu bé hai lần rồi về nhà cũ. Anh Liên nói có rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa anh Nhôm và bé trai Đi của anh, nên anh cũng hoang mang tin con mình là do chàng trai kia đầu thai dù hoàn toàn chẳng muốn tin. Anh Liên kể lúc thằng bé tên Đi được 5 tuổi tự nhiên nó đòi về thăm nhà. Tôi nói nhà con ở đây mà thăm gì nữa, thì nó bảo về thăm nhà lớn, thăm ba mẹ lớn. Tôi thử chở nó về lần đầu tiên hai cha con đi tới chỗ lạ, nhưng nó dẫn đường tôi chạy tới nhà nằm chết trong ngọn. Một con rạch nhỏ quằn quẹo hung hút tôi đi lạc thì nó ba quẹo lại đường này mới đúng. Tới nhà nó vô buồn nằm suốt như là nhà của nó vậy. Hồi năm ngoái sau 15 năm kể từ ngày Nhôm mất, tự nhiên thằng Đê kêu tôi trở về nhà ba mẹ lớn để lấy bức thư nó viết hồi trước. Đúng là về dưới ấy vẫn còn một bức thư tuyệt mệnh của anh Nhôm để lại, nó đem về để trên này giữ tới bây giờ. Gì dễ sợ chưa, nó về dưới nó lục ra một bức thư tuyệt mạng cho nó mà nó để nhà, giờ nó lấy ra, bây giờ nó lấy ra về để nó làm kỷ niệm. Lá thư để lại là lời hẹn ước tái sinh về. Và trong này cái mặt nó chụp hình cũng giống nữa, nó giống bà mẹ cũ của nó nữa. Bé Đi mang bức thư trở về núi Cấm, cất giữ cẩn thận như một báu vật. Bức thư tiên có nhiều lỗi chính tả do anh Nhơn chỉ học tới lớp 6, nhưng lời lẽ ý tứ trong thư thì sâu sắc. Phần lớn bức thư được viết theo trẻ thơ, mà theo gia đình thì anh Nhơn đọc nhiều kinh Phật nên sau đó cứ xuất khẩu thành thơ. Bức thư đề ngày 5 tháng 4 1997, tức là 10 ngày sau nó chết đó quý vị. Nó chết vào ngày 15, còn con vợ nó là viết bức thư là ngày 12. À quý vị thấy rõ. Bức thư đề ngày 5 tháng 4 1997, thì một 10 ngày sau nó chết, viết trên 4 mặt giấy caro đã sờn cũ. Nhôm kể về những việc chưa làm được, điều còn bận tâm và xin lỗi người thân vì sự ra đi của mình. Tuy nhiên ở đoạn cuối thư Nhôm viết, tôi đã đa mang một nỗi sầu, bây giờ mượn bút viết vài câu. Tuổi xuân tan tác thời qua mộng, buồn đời thổn thức suốt canh thâu. Canh thâu tôi thức để làm chi, một lòng nhất quyết phải ra đi. Bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm, đêm tàn canh vắng lệ quen mi. Quen mi vì dạ cứ u phiền, tâm thần sao sát mãi tợ điên. Chỉ có một điều tôi muốn nói, điểm lại bây giờ đã thập niên. Thập niên tôi thệ ở cao sơn, bình sanh tuổi nhục tử còn hơn. Có ai hiểu được lòng tôi đấy, bây giờ đọc bước thấy cô đơn. Cô đơn chẳng phải vì sắc hoa, nhìn đời quá khốn mới đi xa. Dù sanh hay tử không màng tới, hẹn ngày nào đó sẽ hiệp gia, hẹn ngày tái ngộ không xa. Thật thơ hay quý vị hả? Hẹn ngày tái ngộ không xa. Anh Liên kể tiếp câu chuyện lạ nữa, là lúc tụi nhỏ chừng 3 tuổi, hai đứa ngồi chơi với nhau, tôi nghe thằng Đi nói, nhà tao nghèo, má tao bán bánh bò. Còn cô Kha thì nói, nhà tao giàu. Dân. Vì vậy mà hai đứa mình không lấy nhau. Khi về tới nhà của ông Nguyễn Văn Chiến và bà Lê Thị Hoa, cha mẹ ruột các anh Nhôm kiếp trước, anh nhận thấy thằng Đi có rất nhiều điểm tương đồng. Tánh nớp anh Nhôm rất trầm tĩnh, thằng Đi bây giờ cũng trầm tĩnh ít nói. Nhà anh Nhôm ở gần chùa, mười mấy tuổi Nhôm đã vô chùa làm công quả, đọc kinh Phật ăn chay 6 năm nay. Anh Liên rời qua gần chùa Bản Linh mở quán bán được giải khát quán ăn, nên thằng Đi sớm tối cũng lên chùa cúng Phật. Hồi xưa nó còn sống đời trước nó cũng đi chùa này, bây giờ nó giờ nó cũng ba má nó cũng dời lại bán gần đó, nó cũng lên chùa cúng Phật. 3 năm nay Đi ở hẳn trên chùa ăn chay trường, ngày 3 buổi đọc kinh, nó lên chùa luôn, nó không chịu về nữa. Có rất nhiều chuyện trùng hợp giữa thằng Nhôm và bé Đi, nên gia đình tôi tin rằng đó chính là em tôi đầu thai. Lạ nữa là thằng bé Đi sinh ra ở núi Cấm, lúc nó mới 5 tuổi mà nó dẫn đường về cho ba nó là anh Liên về đến tận nhà gặp má tôi. 10 năm sau cái lần nó về tìm bức thư tuyệt mệnh của thằng Nhôm thì đường xá hoàn toàn thay đổi, vậy mà nó vẫn biết đường về nhà. Không phải là thằng Nhôm đầu thai thì làm sao biết đường xá mà về, làm gì biết được những chuyện trong nhà, mà làm sao biết được lá thơ nó để đâu. Mà nó có tình cảm quyến luyến thân thiết với anh em như tôi vậy. Anh Lên bảo biết nó là anh của tôi đầu thai. Nếu như câu chuyện là hoàn toàn thật và trong cuộc đời quả thật có luân hồi, thì mỗi kiếp người chỉ giống như một ngày, kiếp sau chỉ là một ngày, hôm sau ngủ dậy, luôn giữ bình yên và thiện niệm trong tâm hồn, sống vì người khác, đó phải chăng mới là điều quý giá nhất? Quý vị đọc cuốn thư này, này cái chuyện nó có thật, tại người ta nói luôn cả hình ảnh, địa danh và tất cả những cái mà này là quý vị biết họ đăng lên mạng, tức là họ nói sự thật. Đây là nói toàn bộ những cái địa danh, thì đương nhiên cái dân chúng tại địa phương nó sẽ biết cái chuyện này. Thì cái chỗ này mà chúng muốn hỏi thầy đó là tại sao mà vô được, thì tôi nói quý vị nghe, khi mà có những cái bào thai mà quý vị biết không, quý vị trong cái bạn bè quý vị đó, có đứa nhỏ đó nó vẫn phát triển bình thường, tháng thứ nhất tim vẫn đập, tháng thứ hai tim vẫn đập, tháng thứ ba, tháng thứ tư, có khi nửa chừng cái nó tự nhiên nó nhỏ nó chết, có bị chết được bụng mẹ, có không quý vị? Cái trường hợp này ở trong mật tông của nhà Phật giải thích là nó được cấu tạo bởi tinh cha, nó cấu tạo bởi trứng của mẹ, nhưng mà nó thiếu một thần thức, thành ra cái thai nó chỉ giữ được khoảng 2-3 tháng, và tới đó không có thần thức giữ, và khi đó đứa bé nó lúc đầu nó chỉ là cái trứng nhỏ thôi. Khi mà nó lớn lên tới cái độ mà nó đòi hỏi phải có sự ôm nhau, phải có sự bú sự này kia, thì nó không có cái thần thức, và đứa nhỏ đó từ từ nó sẽ chết theo cái tự nhiên. Và quý vị biết cái đứa bé đó là không cần mổ, tự động tới ngày, ví dụ như tháng hay tháng sau nó cũng tự động nó ra, có không quý vị? Và có những đứa bé tới 7-8 tháng, có không quý vị? Là tới tháng đó nó cũng tự nhiên kêu, nó không đập. Thì những cái đó là thiếu một cái phần thần thức. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai có thần thức. Nhưng mà tôi nói quý vị, ở đây nè, quý vị đã từng thấy mấy người có bị ma nhập không? Người bị ma nhập đó có thần thức không quý vị? Người đó lớn rồi đó, người đó lớn rồi, linh hồn đàng hoàng. Nhưng mà ma nhập vô là họ hoàn toàn thay sang người khác, tức là một loại đọt xá, đúng không quý vị? Tức là một loại ma, quỷ thần, nó dùng thần thông đó, nó đẩy cái người đó ra và nó nhập vô. Thành ra khi mà nó nhập vô, cái người kia hoàn toàn không biết gì hết, nói gì không biết, có không quý vị? Ví dụ cái người đó là đàn ông mà nhập vô rồi, thì cái người đàn bà nó tự nhiên nó kiếm đàn ông, quý vị có biết cái chuyện đó không? Thành ra nó đẩy thời gian rồi nó lại sinh ra, sẽ kêu là đọt xá ngắn hạn. Nhưng mà cái loại cậu bé này đó, quý vị nhớ cái điều kiện mà để làm người là cái gì quý vị? Giữ ngũ giới. Chúng ta giữ tròn ngũ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu, thì chúng ta được làm thân người. Ví dụ thầy nói không? Nhưng mà quý vị thấy một cái điểm là cặp này nó chết vào ngày gì quý vị? Chết ngày rằm. Mà quý vị thấy rõ ràng. Và cái ngày vợ của cái ông mà đi lên, vợ chồng đi thăm có bầu lên, cũng là lên vào ngày rằm luôn. Thành ra cái cậu này khi mà cậu đã có cái căn tu rất là lớn, từ hồi nhỏ đã tụng kinh rồi, sau khi mà đi cưới vợ mà bên đàn gái chê là nhà nghèo không muốn ăn hộ đói, thì cậu buồn, cậu về, cậu lên núi, cậu có cái ăn cậu tu. Quý vị thấy cậu có căn tu không? Vì cái kinh nghiệm sau đó ba cậu mà có bệnh nặng, cậu mới xuống cậu lo cho ba, rồi cô kia mới lui tới lại, rồi mới gia đình bên gái mới giả một bức thư là cái thằng rể chửi làm cho con gái nó giận, nó mới bỏ nó đi. Sau cùng á, nó nghe tin là không phải như vậy, nó mới tìm đến, và hai người này mới đi tự tử. Thì tự tử là một trong những cái tội rất là nặng của nhà Phật. Cho nên cái gặp này đó, họ không có bình thường như mình. Nếu mà mình á, mà bình thường đầy đủ đó, thì mình đi ra mình sanh lục căn rất là đầy đủ, mình giữ giới trọn vẹn, thì mình đẻ ra mình không có bị. Còn ví dụ ở trong ngũ giới đó, quý vị phạm với giới khẩu nghiệp, quý vị chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen nói một chuyện, thì quý vị đẻ ra làm người nhưng mà lại là cầm. Rồi á, quý vị á, khi mà đi làm người mà quý vị không thấy, mà quý vị chỉ nghe thôi, mà quý vị đi nói người này người kia xấu, thì quý vị nghe xì căn đồ nói một cái người nào đó, nghe một cái người đó bị cái gì mình không thấy, thì mình cũng phạm cái tội đó, mà đẻ ra thì mình đuôi, tại vì mình không sử dụng con mắt. Thì đó, những cái nghiệp như thế này, thành ra trong cái luật căn đó mà mình hoàn toàn để mình giữ gìn đầy đủ, thì sáu cái đó mà giữ giới hoàn toàn. Bởi vậy Đức Phật nói thân người khó gặp là sao? Quý vị giữ ngũ giới dễ không quý vị? Khó. Do đó giữ khó, thành ra khó làm người lắm. Mà muốn làm chư thiên là phải làm thêm thập thiện mới lên cõi trời, hiểu chưa? Thành từ đó đó, cặp này nó đến đây mà nó biết trước, nó biết trước rằng nó sẽ nhập thai vô, tức là khi mà nó chết rồi thì nó có thành thân không, cái gì nó thành lộ quỷ. Khi mà cặp này nó tự tử, nó chết, nó nhảy xuống núi cắm vô một cái lời quyền, nhưng mà cặp này nó cũng không làm gì ác, mà vì một cái sự áp bức của gia đình, thành ra cậu này vẫn giữ tròn cái giới. Nhưng mà cái giới lúc đó là tự cậu giết cậu, mà cậu nhảy xuống là cậu mới về báo mộng cho cha mẹ là con sẽ tái sinh làm người. Tức là cậu biết rằng cậu sẽ nhập thai vô được, nhưng mà vì không đủ phước để nhập thai, không đủ phước để nhập thai trọn vẹn, vì cái giới đầu tiên là cậu sắp sanh, hai cặp là sắp sanh, do đó cậu biết cha mẹ là khẽ như vậy như vậy, thành ra khi cái thai này nó cậu mới xúi dục cho cha mẹ, tự nhiên có bầu không đi thăm chỗ nào, tự nhiên đi thăm cái chỗ mà ta tự tử, gì thấy không? Thành ra khi lên đó rồi đó, lúc đó cái thần thức, tại vì khi đó hai người này ở trạng thái quỷ thần mà họ tu hành, họ giữ đàng hoàng, họ chỉ có cái phạm tơ giới là sắc sanh, thành ra họ không nhập thai trực tiếp vào được, mà họ đợi cho cái vợ chồng lên đây và họ dùng cái lực họ đẩy vô cái bụng, họ nhập vô liền, là coi như là họ đoạt xá đó, cái nhà coi như nhà trống, à cái nhà này chưa có chủ và họ vô họ chiếm thôi, họ vô một cái là coi như bằng cái lực của họ, giống như một cái loại quỷ thần mà nhập vô vậy. Bên trong này không có cái xác này, là cái xác chưa có thần thức, mà nếu cái xác này mà không nhập vô đó thì vài tháng sau nó cũng hư, cái kiểu như những cái thai nhi mà tự nhiên không có té không có gì, tự nhiên là tới tháng thứ ba thứ tư tự động nó chết trong bụng á, và người ta tự nhiên bác sĩ vô nó hút ra, hoặc là nó không hút ra thì nó để tự động. Tìm biết cái trường hợp đó là nó vô nó chích bữa thuốc tự động cái thai nó cũng ra, phải không? Không nó cũng đó, thì đó là những con nói cái gì,
thầy con có bị hai lần như vậy đó thầy
đó. Nó vẫn tiêm, lúc có tháng đầu vẫn thử có tiêm gạch đàng hoàng.
Dạ. À. Đến lần đầu con bị 13 tuần.
Dạ, 13 tuần là 2 tháng mấy?
Dạ, là cái lần đó thì con cũng không phải là chỉ bị trường hợp không dịch dịch con.
Dạ.
Thứ hai lần thứ hai là sau khoảng chừng 1 năm.
Dạ.
Con cũng bị, nhưng mà lần đó con bị 11 tuần thôi.
Dạ.
Là con biết trước, con thấy nó giống trường hợp tính như vậy. Cái con đi đòi lấy hẹn bác sĩ thì bác sĩ nói là cái thai nó đã bị khô rồi, nó vẫn giữ ở đó, nhưng mà khoảng một tuần lễ là tự động nó đi ra,
tự nó đi ra. Yeah.
Hoặc là nếu mà nó không có đi ra là mình phải đi tới,
nó hút ra, nó bạc tung ra. Yeah.
Mà lần đó, lần thứ hai con bị thì coi như thứ hai con đi tái khám để siêu âm á, con biết được, thì thứ tư con bay đi Việt Nam.
Yeah.
Mà con giấu những người trên máy bay á.
Yeah.
Con chỉ dặn mấy cái bác mà lớn tuổi canh chừng những con, tại con đi có một mình con thôi.
Yeah.
Rồi con xin bác sĩ là những cái hồ sơ mà giống như con thuộc loại máu gì cái gì đó.
Yeah.
Con đem tất cả trong người con.
Yeah.
Con đi về bên đó thì tối hôm đó con cũng không, cái thai con cũng vẫn chưa đẩy ra.
Yeah.
Con đi tới bác sĩ tư nhân của bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện
ở Sài Gòn. Yeah. Yeah.
Đó thì cái người đó nói là bây giờ cái thai vẫn giữ trong đó, nếu mà em sợ mà nó không có khả năng để đẩy ra đó, thì chị sẽ cho một cái viên thuốc để em muốn em tống nó ra.
Yeah.
Chỉ nói là khoảng từ bao nhiêu giờ đến bao nhiêu giờ đó thì tự động khoảng 3 giờ khuya con bị cái thai nó tự nó đẩy ra, mà hãng nó không có, nó không có lớn thế này.
Nó thành ra trong kinh Phật có giải thích cái trường hợp đó là một cái trường hợp mà tôi kể lâu nay mà quý vị coi, một cái gia đình đi đánh cá lâu rồi, những cái bạn trước á bị chìm tàu cái gì nhớ không, rồi tự nhiên đến một cái ngôi chùa, tự nhiên kéo nhau quy y cái đó, thì ông bà thượng hỏi tại sao bữa nay gia đình con đánh cá họ đi ở chùa không quy y, tự nhiên kéo một hơi là gia đình vô quy y, nó không có gì hết á. Gia đình bên chồng con đó ở Việt Nam cái đợt cũng có gì nhớ mà mấy năm về trước mà đánh cá mà nó bảo vô mà nó chết quá chừng cái gì nhớ, lâu rồi mười mấy năm về trước đó, ở Việt Nam mà những người đánh cá mà bị bảo mà đại khí tượng Việt Cộng nó không báo được mà chết nhiều á, thì họ chết một cái là năm người đàn ông trong gia đình đi đánh biển, đi ngoài biển á, bị bảo chết, thì gia đình chưa biết, thì họ đi thẳng vô cái gia đình hàng xóm mà có con tự nhiên cũng là con sớm thôi, tự nhiên nằm trên bao mới thấy năm anh thanh niên nó đi thẳng vô hỏi được rồi, con đến cá về thì không nói gì hết á, đi vô người ta chào hỏi đi vô thì đi thẳng luôn vô nhà, đi thẳng vô nên như tới chuồng heo cái tự nhiên biến mất. Thì lúc đó cái người trong nhà nằm trên bao thấy vậy thì nghe tiếng heo ra mái, heo nái nó la thì chạy xuống thì thấy nó đẻ là năm con heo, năm heo đực thì nó đang đẻ ra và nó đang cắn nhau để mà nó ăn nhau con heo đó. Thì cái này cũng trường hợp như vậy, là những cái con heo đó nó cũng chưa có thần thức nhưng mà nó được cấu tạo bởi cái tinh của cái con heo nồng và cái tướng của heo cái. Nhưng mà đùng cái nghiệp của năm tên này đó lại có duyên mà làm đầu thai tự nhiên đi thẳng vô đó và nhập thai ngay lúc đó luôn, nhập thai ngay lúc đó là coi như vô làm heo luôn đó. Thành ra gia đình quá sợ quá, gia đình mới chạy lại chùa khi mà lấy xác về năm cái người đó, nó trôi vô, nó tập vô, thường thường mà chết vào biển là đa số nó cũng tập nhà thời gian sau nó tập vô thì họ mới đem về chùa, họ làm đám ma và họ xin quy y và họ bỏ cái nghề đánh cá luôn đó. Thì thầy kể đó là những trường hợp đó, thành ra khổ đau bụng liền cũng được, trốn vốn cái là lúc đó thai nó nhập vô, là tại vì lúc đó đó là hai cái người tự tử đó là họ là còn tinh thần rất mạnh, mà họ chết kiểu đó là họ có được quyền, họ thành một cái loại mà có thần thông, một loại quỷ thần, thành họ dùng cái thần thông mà chui vô, mà họ đã báo trước khi họ chết thì về báo mộng là họ biết trước là họ sẽ tái sinh trở lại, là sẽ làm một cặp sinh đôi. Thì cái này rất là rõ ràng, nó bằng chứng câu này cô nói đó. Khi mà cô thử mấy 11 tuần đầu nhịp tim vẫn có phải không con, vẫn bình thường, bắt đầu tới tháng 10 từ 11 tới 12 thì nó mất nhịp tim luôn, là nếu mà không có nhập vô như vậy đó là nó trở thành là cái thai này sẽ hư. Không có bị té, cái này là trong kinh có nói rõ luôn là thiếu những cái đó. Tại vì cái chữ tim là gì, từ khi quý vị cắn thai mà bốn từ đầu là có nhịp tim là nhau quý vị, nhịp cái thần thức nhập vô, mà cái nhịp tim mà nó không giữ được bằng một cái tâm, một cái linh hồn của con người, một cái thần thức thì cái nhịp tim nó không đập nữa, nó không đập nữa, thành ra lên đúng 3 tháng luôn, là coi như là mỗi một tháng là 4 tuần, 4-3 là 12 tuần, nó sống đúng luôn, nó đúng cái ngày rằm luôn, thành nó đi nó ra nó ngày giờ nó nhập thai nó cũng biết trước được, thành ra cái bài này lên đúng cái lúc đó nó xúc đẩy cho cặp vợ chồng nó đến đúng lúc đó là nó vô luôn. Mà chuyện này có thật đối với vị thầy này hồi trước thầy đó.
Con hỏi thầy con là vì lúc đó là bác sĩ khám là nói cô nó chỉ có một cái thai thôi, nhưng mà tại sao lại sanh ra?
Bác sĩ dự cảm là khó tin lắm, tại vì bác sĩ dự cảm là lúc ba tuần làm con nhà như đó thôi. Chuyện rất là đơn giản. Tại vì tim á, thầy Tự Minh á, thầy Tự Minh của tôi đó, ổng thời ổng còn chưa đi tu đó, ổng ở Việt Nam, ổng có thằng bạn xỉn thì nó đau ruột già mới dẫn vô, mà trong ở Việt Nam á tiên biết là nằm bệnh viện đông lắm, thì thầy Tự Minh ổng nói đó, cái thằng không có tiền á thì nó cho nằm dưới đất, đúng không, nằm dưới đất chờ mổ. Còn cái thằng nó xỉn này nó có tiền, nó vô nó cho bồ co thì nó lại lên nằm trên giường. Đúng. Thấy không? Tại vì nó mới là có bà chị nó mới gửi về 200 đô thì nó đi xỉn nó nhậu đó, còn 50 đô nó cho y tá. Thằng y tá để thằng nằm lên, thằng nó xỉn quá cái tới giờ nó đẩy kia đi mổ, cái thằng bệnh nó nằm dưới phòng mổ, nó mổ cái thằng không bệnh. Tới hồi khi nó tỉnh dậy nó đau, nó không phải tao đâu có bệnh đâu, tao là cái thằng chở bạn tao, nó sao mày không nói nó mổ, cái thằng bệnh không mổ, nó mổ cái thằng không bệnh, tại thằng bệnh không bệnh cho 50 đô thì tiếp. Chuyện nó đơn giản thôi, cô muốn biết không về cô có bầu lại, cô về cô khám giết liền. Bác sĩ Diệu Cộng là vừa đó đó, bởi vì tiên hồi đó nó học nghề y tá mà nó từ kỹ sư nha, tiên là kỹ sư, rồi nó bị lay off rồi đó, là nó bỏ nghề kỹ sư từ sang từ Cali nó lên đây nó học qua nghề y tá. Y tá là 4 năm nha quý vị, thi hoài không pass test bò, vì ở đây vô thực tập bệnh viện này đó cả tháng trời chưa chích được 2-3 người, nó về Việt Nam nó đưa cái bằng y tá nó sẽ chích ngày chích mấy trăm đứa luôn, chích gãy tay luôn, mà đó bác sĩ bên đó vừa uống rượu vừa chích thuốc vừa vô nghĩa là xỉn tỉnh bơ chết người rất là rẻ, thành ra nó đưa thằng tiên chích riết anh, mà nhờ vậy tiên chích xong rồi nó có kinh nghiệm ra đây thi cái là đậu liền đó. Tiên nó cười đó, ở đây mạng người quý lắm, nó đâu dám cho y tá thực tập sợ su, còn ở Việt Nam thôi mày chết đi thoải mái nếu mày nói gì đi sáu bác sĩ vô là xỉn rượu nó nói, nó dẫn sự tật, nó nói sự tật, phải không tiên? Coi như mặt đỏ lồn vô, vừa xỉn vừa cầm bia vừa mổ vậy thôi.
Thầy là cái trường hợp
thời
gian ở
Diễn
Cộng đó,
không
có
cô
đó sao biết hai đứa hay là một đứa
thì thăm sao biết được. Thì bác sĩ Diễn Cộng là vậy thôi, cô tính
hỏi gì cô vậy không? Các ai chị này chị dâu con đó, con bầu cái lúc lên lên xanh á, thì cái đứa bé nó chết ở trong bụng thì vậy anh chị nói
nó chết trong bụng đó, là nếu mà cái tim nó vẫn còn đập tới giờ cuối đó mà mẹ sinh khó là khác nha. Cái mẹ sinh khó là đứa đó nó lúc mà sống trên này nó không giữ tròn ngũ giới, thành ra nó không được, không chứ không vào đời. Hoặc là những đứa nhỏ bị cha mẹ móc ra đó, cha mẹ phá thai đó, là những đứa nó khi sống nó làm sát sanh quá nhiều, thành ra nó chết quạnh tử từ trong bụng mẹ. Đứa đó nó bị tự nhiên cái nghiệp nó làm cho bà mẹ. Còn quý vị biết cái số mà cái đứa nhỏ mà nó giữ giới rồi á, tôi nói cho quý vị xin lỗi, quý vị phá cái nào cũng chết hết. Tại vì thầy biết hồi đó ở cách chùa thầy ở đó, cái bà đó, bà mà hồi xưa bà có bầu, mà hồi xưa họ hay họ quấn bụng, không biết luôn cái gì, họ quấn cái bụng mà kiểu như giữ cho không có thấy luôn đó, họ nịt cái bụng vậy đó, tới hồi bà vẫn đi gánh bán buôn vậy đó. Mà mình thấy lạ lạ là ở chùa nó có cây, nó kêu là cây cái sung, mà bà cứ leo lên, chiều chiều nó leo cái sung mà nhảy xuống, mà leo mà nhảy xuống, mình cái bà này làm gì, hồi đó mình còn trẻ, mình cố leo mình nhảy theo bà. Bà cứ nhảy qua này, nó cái bà này mới đi bán gì, bà nhảy cho hư thai mình đâu có biết. Sau này tới hồi bà đẻ ra đứa nhỏ rất là ốm, mà bà ăn đủ thứ thuốc hết, cái gì bà cũng ăn để cho phá mật. Cái đứa nhỏ kia nó có phước là không làm gì mà nó ra được, khi cái phước nó bảo vệ rồi. Còn con nhà giàu mà hư rồi nó thì giữ gìn cách mấy cũng hư đó, thành ra cái đó là tại vì nó không đủ phước làm người nha. Rồi bây giờ nữa nè, cái câu hỏi này cũng rất là hay nè. Hỏi thầy, cái này của một cái ông cũng hơi nổi bồ đề gai mà ông viết cái mail này. Tôi á, từ khi bà vợ tôi chưa đi chùa đó, thì gia đình tôi hạnh phúc. Rồi á, cuối tuần á, là bà vợ tôi nấu lẩu, nấu đồ ăn, rồi mời con dâu con rể lại sum họp gia đình. Rồi á, đi theo một vị thầy mà này, cái này là thầy ở Việt Nam chứ không phải bên đây. Rồi ông thầy nó cứ biểu là buông bỏ đi, con nợ vợ quan gia, chồng là nghiệp báo, rồi bỏ hết. Thành ra bà thầy bây giờ á, ở bên Việt Nam á, tôi đưa cái này lên thì mấy thầy Việt Nam họ nói chung chung cho họ không có dám nói mạnh như thầy. Thành ra tôi chuyển mail này, tôi nhờ thầy, tôi biết thầy nói rất là thẳng. Thì bây giờ tôi là trực chỉ nha, đúng sai là tôi nói thẳng, hỏi tôi không nói. Thưa thầy, đạo Phật khuyên người ta buông bỏ mọi thứ như vậy, đạo Phật không có từ bi. Cái đầu tiên với đạo Phật là từ bi. Tự nhiên á, tôi có vợ rồi, cả cái thời gian tôi đi ở tù, mà tôi ở tù cái xui của tôi á, là tôi ở tù có 2 năm 9 tháng thì tôi được về. Vì tôi bệnh gần chết, nó thả tôi về, tôi không đi được HO. Và trong thời gian đó vợ chồng vẫn hạnh phúc. Rồi tôi về tôi làm đủ thứ nghề, thì bây giờ tạm ổn định rồi. Mà trong khi đó, lúc tôi, vợ tôi chưa biết Phật á, thì gia đình tôi hạnh phúc. Mà vì vợ tôi biết Phật rồi đó, sau khi á, ông thầy với ông tu, ông khuyên là coi như là buông bỏ, cái gì nó cũng có nghiệp đó, con sống hoài đó, ai lo cho con, chết đi đường à, chồng đi đường chồng, như vậy có đúng không? Đối với tôi không đúng. Đạo Phật có hai loại. Cái loại mà từ lớn lên chưa có vợ có chồng, tôi khuyên xuất gia, là tại vì lúc đó mình chưa có nợ nần. Tại vì sao? Còn những người mà đã có gia đình rồi đó, tôi khuyên nên làm hạnh Bồ Tát, chứ tôi đâu có biểu bỏ đâu, rõ ràng như ban ngày. Thành ra giảng đạo phải hiểu, khi mà mình nói rõ cái trường hợp này, nếu mà cái người đó đã là chưa có vợ chồng thì Đức Phật khuyên tu cư sĩ làm hạnh Bồ Tát tại gia, chứ đâu có phải là biểu mình vô. Nhưng mà nhiều cái ông thầy cứ biểu buông bỏ buông bỏ buông bỏ như vậy. Hỏi thầy đó, thầy có buông bỏ chưa hả? Nếu quả thật thầy buông bỏ thì thầy không làm chúa, phải không? Mà quý vị nhìn kỹ coi bây giờ mấy thầy có buông không? Mấy ông buông con tép mà bắt con tôm, chứ nói là như ban ngày. Bây giờ tôi nói thẳng nè, tại ở đây nè, tại ở siêu thầu mình nè, nó đụng chạm nè. Quý vị thấy rõ không? Buông bỏ cái gì? Cái ông thầy á, ông Phật thì đã có cây ở. Ông thầy thì cất hơi cái chùa men sạch mấy triệu đô la, rồi thăng trời thăng đất, không có tiền trả tiền nhà, rồi tổ chức đủ thứ Phật nồng nước ca sĩ về hát đủ thứ trò trong đó. Thì quý vị hỏi buông cái gì, bỏ cái gì? Thành ra buông bỏ của quý thầy là bỏ cái nhỏ bắt cái lớn. Bây giờ tôi nói rõ luôn như ban ngày nha. Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị đi một chiếc xe cầu đô la, thầy biểu cúng chùa đi con, buông bỏ đi, vô đi tu cúng chùa đi, tụi con chắc chắn không ra mà cúng hết á. Dù thầy nói ở cúng đi sẽ được lên cực lạc, cực lạc đâu thấy mà thấy mất chiếc xe rồi. Quý vị thấy cái rõ ràng cái điểm thực tế không? Cực lạc đâu thấy mà thấy cực khổ rồi, thấy không? Đó thì bây giờ, nhưng mà ngược lại cho nó nè con, thầy bây giờ có chiếc cái xịn ta cúng thầy mà thầy đi nó mất cỡ quá, thầy đổi con. Dạ đổi liền. Có không vậy? Thành ra tu là đổi cái tốt, đổi cái xấu lấy cái tốt thì đúng hơn. Chịu không quý vị? Nhớ nha, người tu, tôi cũng vậy. Bây giờ tôi nói thật, tại vì tôi biết rằng tôi tu tôi sẽ lên được những cái cõi tốt hơn. Thì như vậy có phải là cái cực lạc và cái địa ngục là cái tạo cho chúng ta phiền não không quý vị? Hả? Bây giờ quý vị thấy rõ, vì mình thấy nè, mình ở trong nhà mình thấy là làm ăn không được nè, vợ chồng gây lộn nè, con cháu thì bất hiếu nè, thì cái đó là cái cải tạo cho mình phiền não không? Tức là cái địa ngục trần gian nó làm cho mình đau khổ, mình mới tìm đến chùa, mình mới tìm về cực lạc, phải không quý vị? Thì mình mơ về cực lạc, trên đó mình nghĩa là đất thì bằng vàng, giống thức trùng lai bảy hàng cây báo, cái gì bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ. Tức là mình đầu tư, mình nghĩ bây giờ mua bó bông cúng Phật có 100 đồng, mà kiếm sao tự nhiên á, là mũi cao mắt coi như là bồ câu, miệng trái tim. Mà tôi bây giờ tính ngẫm bài tính, bây giờ bỏ có 100 đồng với là con gái của cô tính Mỹ nó bỏ 2 chợ bông bao nhiêu con? Tôi mất rồi, gái tính Mỹ nó mới đâu rồi? Nó 2 chợ bông, mà tại vì nó làm ở Walmart, mà 2 chợ bông này đó nó mua có 12 đồng à, chứ thầy mua tới 25 đồng à, phải không? Nó cộng từ nhiêu kia có 24 đô la, mà tự nhiên là kiếp sau khỏi tốn tiền sửa mũi, bây giờ nó cộng từ chống mũi cắt mắt làm môi trái tim bơm mặt nó tốn cũng bằng ngàn, bây giờ bỏ có 12 đồng, thì đầu tư cái này là nhiêu quý vị? Kiếp sau sẽ được đẹp. Thành ra có phải chúng ta đến chùa là đổi cái nhỏ lấy cái lớn, đổi cái xấu lấy cái đẹp không quý vị? Thấy rõ chưa? Chứ còn giải kiểu buông bỏ, buông sao được hả? Bỏ sao được? Đạo Phật là đạo từ bi mà. Như vậy tôi nói từ bữa nay, quý vị phải tu người cư sĩ cho thầy. Nghĩa là sao? Thí dụ như bây giờ chùa tôi rõ ràng không có nợ nè, quý vị vô ok bây giờ đó, cái đầu tiên mà về đó ông xã mình không có chịu tu. Ủa, đâu có phải là ngồi tụng kinh là tốt? Bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ tôi nói ông xã cô Tích Mỹ đi, cô Tích Mỹ đi tu hoài lần đầu tiên tôi có thấy ông đi tu nè, phải không? Bữa nay ông tự nhiên ông đến đây, còn cô Tích Mỹ đi hoài nè, mà bây giờ tôi coi cái tu cô Tích Mỹ là gì? Cô Tích Mỹ đâu mất rồi đấy này. Bây giờ cô đó là một tuần lễ đi xin bài giác thương, phải không? Có không? Thảo bác quan trai giờ cô nghe kiểu cái tu cô đó sao, cô nói tôi nghe coi, cái tu xin bài giác thương là sao, vô trống làm gì, sáng mấy giờ có mặt? Không, mà mấy giờ có mặt ở chùa đến buổi chiều phải không?
5 giờ chiều
thứ bảy là tập hợp tại chùa. Rồi đợi đó làm gì? Tụng kinh gì? Truyền giới cho là không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu, không nằm giường cao chiếu rộng, không trang điểm và làm trộm hóa hát, không ăn phi trời, thấy không? Truyền giới xong rồi sao? Tụng kinh nữa rồi sao? Rồi đi ngủ. Ngủ mấy giờ dậy?
4:30 dậy.
4:30 dậy.
5 giờ rồi thì tụng kinh, mình 4:30 dậy.
Dậy.
Xong rồi.
Sáng tụng kinh gì? Tụng Lăng Nghiêm. Rồi xong rồi làm gì nữa?
Lăng Nghiêm xong cái ăn sáng.
Ăn sáng.
Ăn sáng xong cái đi tụng kinh chú Đại Bi.
Chú Đại Bi. Tụng 21 biết. Rồi xong nữa.
Trước thầy lên thầy giảng pháp.
Rồi sao nữa, thì chừng nào mà
cái pháp rồi tụng kinh tiếp.
Rồi
sao rồi đến sao rồi
cũng gọi rồi, cái mình xong nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi trong 2 giờ, lên tụng kinh đi kinh hành tiếp.
Rồi kinh hành tiếp.
Dạ.
Rồi giờ là xong đó hả?
Kinh hành tiếp rồi, tới chiều tụng kinh chút xíu, lên tới 5 giờ rồi xả giới.
Rồi bây giờ tôi nói rõ nè, như vậy khi mà cô không đi tu đó thì việc nhà ai làm trong thời gian thứ bảy chủ nhật, ai giữ cháu ngoại, ai giữ cháu nội?
Thứ bảy nhật thì phải giữ, có ba mẹ nó giữ.
Ba mẹ nó giữ. Rồi ngày thường đó, rồi ai đi làm trả bill? Ông xã cô đi làm trả bill. Rồi tôi kể cho nghe nè, cách ông xã cô làm. Bây giờ tôi nói chuyện ông đi làm nha, bây giờ cái cách tu của ông nè, cách tu của cổ cô nghe rồi nha. Còn cách tu của ông là bà đời ông là người tại gia thôi. Ok. Bây giờ tôi nói sơ sơ nha, cô qua Mỹ về cái diện gì? Đi theo diện nào? Diện ông, thấy chưa? Bây giờ đó, tôi nói xin lỗi cô nha, nếu mà không có cái diện HO của ổng á, cô có 80,000 đô cô cũng không qua Mỹ được. Thì cô già cỡ này có con ma nào thèm cưới, thấy chưa? Tôi nói sự thật. Bây giờ tôi phối lên Facebook nha, tôi chuẩn bị, tôi nói là tôi là ở Việt Nam, tôi sẽ làm một cái lý lịch trên Facebook. Một cô gái hồi xưa cô học trường gì?
Trường tư
mà tên trường gì?
Trường Bồ Đề.
Một cô gái trường Bồ Đề, sinh 1940 mấy á, cô gái sống lâu năm. Tôi phát lên như vậy, bây giờ cần một anh nào từ bên Việt Kiều bên Mỹ về bảo lãnh không có. Thành như vậy tôi nói đầu tiên á, cô đi theo diện xã cô là 40,000 đô la rồi, không là Bồ Tát chứ còn cái gì nữa, phải không quý vị? Phải không? Rồi cái thứ hai còn đi thì còn đi theo ai nữa? Con trai con gái cô đi theo phải không? Hai mạng đó, nếu 40 nữa là 120,000 rồi, là cô nợ cái ông Bồ Tát này 120,000 rồi, đúng chưa? Rồi qua đây đó, ổng đi làm, hình như là chú qua chú đi làm liền phải không? Chú qua đi năm 9 mấy, hả? Mấy cơ đi? Đó, 95 là chú đi làm liền phải không? Đó, từ 95 tới 2005 là 10 năm phải không? Tới 2015 là 20 năm nay. 20 năm nay đó, chú là cái người trả bill nhà, bill đủ thứ chính trong nhà phải không? Như vậy đó, cô thì tụng 24 tiếng chú đạo đi mỗi ngày, mà ổng có phải là cái lòng ổng đại bi không? Đại bi là gì? Thiên thủ là có ngàn tay mới đi cài 20 năm. Thiên nhãn là có ngàn con mắt là bị sao? Tức là vợ mình bây giờ mình hy sinh, mình đi cài, mình đi làm ở nhà, mình phải lo chuyện nhà. Thành như vậy cô tụng dù có 200 tiếng đại bi không bằng cái ông này, ổng mở cái lòng đại bi ra, ổng hy sinh cho vợ cho con. Như vậy một người là tụng bằng miệng và một người là làm bằng hành động, thì nhiều khi đó ổng chết ổng lên cầu cực lạc trước. Còn cô bây giờ cô đi cỡ cỡ chưa nổi đâu, không? Bây giờ mình so sánh đặt cái bằng cân nè, chứ có ai tụng nhiều hơn ai?
Dạ đúng rồi, ổng lên trước con
thì đó. Cái gì thấy tôi được chỉ không? Bây giờ tôi hỏi, tôi xin lỗi nè, cái này tôi phân tích là tôi đã phá những cái tà kiến của mấy cái bà mà nghĩ là vô chùa tôi nè, bây giờ phải không? Rồi cô vô đây đó là cô đi thờ bắt con trai là có cúng tiền không? Phải có, phải không? Rồi có công quả không? Cũng phải thụ công quả chút định theo sức của mình, phải không? À, như vậy đó, ông xã cô ở nhà trong thời gian đó ông hy sinh cho cô hết, thay vì cái người đó mà cô nên công quả để trả nợ đó, bây giờ tôi cộng trừ nhân chia đó, ông đem cô qua với hai đứa con cô qua làm 140,000, 120,000 đô là ông trả bill. Bây giờ cộng lại đi, ông làm sổ tính lại trong 20 năm qua ông trả bao nhiêu. Thành ra trước khi mà mình làm chánh đó, mình đi cúng dường làm phước đó, mình trả nợ những người nào mình còn thiếu trước đã, phải không? Ông trước cổ đầu đi tu, cô hiểu, ông hiểu tôi nói không? Cổ đòi đi tu, tôi mới hỏi sao cô đòi đi tu. Cổ trách tôi đó là tại thầy nói tụng chú đây, chú ta nghiêm, thì giờ con thuộc chú là nghiêm rồi, phải không? Nhưng mà thật ra đó, tu đâu cho bằng tu nhà, chứ không có Bồ Tát ngồi đó nè, phải không? Thành ra từ đó cô về đó, thật ra Phật Quan Âm này nó cũng chưa có, bây giờ chưa có đem cô qua Mỹ. Phật Quan Âm này chỉ cho mình một cái là gì? Khi mà ai mà đánh mình đó, mình chỉ niệm Đức Quan Âm đó là giao gãi tiền đỏ, không phải đâu. Mà mình nên tụng chú đại bi là đại từ đại bi. Người đó mà đánh mình khởi lòng đại bi. Vì sao? Vì cái người này đời trước cũng thật nói đã từng là cha mẹ mình, thay hình đổi dạng mình không biết. Thành ra mình khởi lòng đại bi. Mà quý vị chỉ cần quỳ xuống, con xin lại. Quý vị tại sao? Tại vì quý vị có cái bản ngã. Thành ra quý vị mới chống lại. Tôi nói thí dụ đi, nếu quý vị không có bản ngã, thì làm gì mà quý vị tạo ra phiền não mà quý vị sử dụng câu đại bi này? Không cần tụng chú Nam Mô Hắc Na Lắc Na gì hết. Dạ, tôi thấy tôi sai, tôi xin đảnh lễ xin lỗi chị. Thì có phải là giao người kia gãi rất này không? Hả cái gì? Hả? Lòng từ hộ mạng trước là đổ sanh, lòng từ là lòng từ bi. Thì như vậy đại bi là gì? Tức là cái tâm đại bi. Mình đại bi với chồng mình là tiểu đại bi, nhưng mà đại bi với người hoài, với kẻ thù mình mới gọi là đại bi. Thành ra nhớ là chúng ta nên đốt cái bản ngã cúng dường chư Phật mà thầy giảng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hả? Ngài Dược Vương Bồ Tát trong một tiền kiếp, ngài đốt thân 1200 kiếp mà nó không hiểu, sau này tôi biết là đốt cái bản ngã đi, phải không? Như bây giờ một cái người nào mà tố cáo tôi cái gì mà tôi lên tôi cải chính đi nữa đó, thì cái tôi cũng là vì cái bản ngã tôi mới cải chính, phải không quý vị? Phải không quý vị? Bây giờ con dâu nó nói quan mình khởi lòng đại bi đi, thì dao của nó đốt mình không cháy được. Lửa nghĩa là lửa của nó mà lửa xanh nó nổi lên đó, thì có phải là quả diệm biến hồng liên không? Cô biến thành cái hoa sen hồng, lửa không đốt cô được, vì cô gần bùn mà chẳng hơi thanh người bùn. Cô phá đi cái ngã, cái chấp của cô. Thành ra đại bi có nghĩa là đầu tiên mình dùng, chứ không phải cái người kia nó tụng chú đại bi là vào lửa, lửa không cháy, tại vì nó sắp sửa nó xô mình rồi. Nhưng mà tôi thấy rõ trên chiếc tàu đó, hồi tôi đi vượt biên, cái bà kia nó đi canh me rồi mà nó lên nó còn chửi lại nữa. Mà nói tao nó như vậy đó, mày ngon đi, thì ra chủ tàu nó xô nó dục liền, chửi là tao ngon đó, mày muốn làm gì làm đi, tao đi đó, là chủ tàu nó dục chết liền. Còn cái bà kia quỳ lại nói dạ tôi một bầy con, chồng đi cải tạo không có tiền, thì tình cờ nghe như vậy là tôi đi, tôi ngậm cỏ tôi lại, giờ mấy chị á muốn làm gì làm, cho tôi qua tới đảo bây giờ dục tôi xuống biển cũng được, cho bốn đứa con tôi nó đi đi, thì tôi nguyện nên là tôi chết rồi tôi cũng là ma thôi sẽ phù hộ. Thì khi có phải là vì cái lòng đại bi bà đem bà nói bà gì con của bà mà bà đi thôi, chứ bà không cần gì nữa, chồng bà đã ở trong cái tàu, bây giờ ném mình bà đừng ném bốn đứa con. Ông chủ tàu nghe xong nó thôi cho người ta tha, có phải là lòng từ hổ mạng của cái bà kia, nghĩa là kêu lại ném dục xuống biển liền quay đứt đứa con nào cứu. Chính cái bà kia tôi nghe mà niệm quan sát Bồ Tát, niệm không tát cứu tôi cứu con, nó đâm vô thuộc cái là nó đòi xuống biển. Còn cái bà kia đó là tôi nói thật, chồng tôi đang đi cái tạo, bây giờ tôi không sống được cái thế mới, tôi trốn tôi đi, tôi biết tôi có lỗi với ông mà dùng mình tôi thôi, làm ơn giữ dùm bốn đứa con này, tại vì tôi hứa với chồng tôi nuôi nên người, rồi tôi chết tôi làm ma tôi cũng hộ vệ cho chiếc tàu, ông tôi không giận ông đâu. Thì có phải là như vậy hơn là tụng chú đại bi? Còn bà kia niệm chú đại bi mà nó sắp hồng nó đá cho một cái xuống biển, hiểu chưa? Từ khi đó tụi con tụng kinh đại bi làm hiểu dùm cho một cái đi, thấy không? Cũng như hai cái bà sư cô của thầy đó, cái gì thấy tên trên youth center không, ba bà cạo đầu mặc y mặc áo mà vô gây lộn, mà cái bà sáng sớm mà đi tụng kinh tới 3-4 tiếng đồng hồ rồi vô gây. Tôi nói thà là đừng có tụng gì hết, nằm ngủ không có thương ghét gây lộn mà còn có công đức hơn là đi tụng cho đã rồi về gây lộn, thấy không? Và thành ra từ chỗ đó đó nhiều người hiểu lầm tôi giảng như vậy thì nứt lòng, nhưng mà thật ra tôi nói đó cộng trừ cái bây giờ nè, giờ tôi hỏi nè ông xã, ông ở ngày thường ông mấy giờ ông đi làm? Thường thường là sáng đi làm sớm thấy không? Làm ca đêm đó, 8 giờ làm tới 4 giờ sáng về, rồi về rồi cắt cỏ rồi ai cắt, rồi hút bụi ai hút, nó trời ơi cũng tát ở nhà đó. Cái gì đi đâu mà tìm, thấy không? Thành ra bây giờ từ nay về đó là anh ngồi lên đây đi, em lại anh cũng có phước hơn nè, hiểu chưa? Thành ra từ nay đó tôi bắt con trai làm sao mình không nằm giường cao chiếu rộng mà để cho chồng nằm giường cao chiếu rộng, thấy không? Thì bởi vậy mới nghịch trời. Bởi vậy cô phải bắt con trai từng có lần nè, cô vô chùa Vĩnh Thạnh cô nằm đất, còn ổng từng lễ 7 ngày ổng nằm dưới đất không, cô nằm trên giường chứ. Bồ Tát là vậy, hy sinh. Thành ra quý vị hiểu cuộc tu của mình á, nhiều khi chúng ta hiểu lầm lời Phật dạy, phải không? Nghĩa là ai cái biểu buông bỏ, mà thật ra tôi hỏi quý vị, ngay cả tôi đi tu về nè, thật ra tôi cũng vì cái tôi nghĩ tôi bỏ cái tuổi ta bà này, tôi bóc cỡ cực lạc cũng tốt hơn, phải không? Mình sở dĩ mình đi qua Mỹ á, là nhiều người á, nhiều ông bà thượng nói thằng ai đừng có chút cầm, tại sao tu rồi mà không từ bi hỷ xả? Tôi nói ê, từ bi phải có trí huệ à, cái rõ ràng lắm, cái ác là không có hợp tác à, tôi rõ ràng lắm. Bây giờ nếu ông nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, như vậy hòa thượng sống ngon ở Việt Nam đi mà đi qua đây chi hả? Hòa thượng nói vậy cộng ngon sống ở lãnh đi, không yêu luôn. Thật là đối với thầy đó, mình đạo và đời phải đi đôi với nhau, phải không? Như vậy tại Hoa Kỳ này không có bất công, đa số là từ người giàu người nghèo nó chênh lệch, người rửa chén và cái ông triệu phú cũng có cái xe đi với nhau thôi, chỉ khác là một xe Rolls Royce và xe Corolla, mà nó chỉ là cục sắt để chạy thôi, đúng không quý vị? Rồi người giàu cũng có thể có máy lạnh, mà người nghèo cũng thể có máy lạnh, người giàu có điện thoại cầm tay, mấy bà già cũng có cái điện thoại phi, đúng không quý vị? Thì nơi đây không cần cái gì để tôi lên tiếng hết, mà sở dĩ đạo Phật ra đời là chỉ những cái bất công, lên án những cái bất công. Thì như vậy tại sao người ta kêu lãnh đạo tinh thần là gì mà không chỉ những cái đó? Thành ra tôi từ nay tôi nói cho quý vị thấy rõ, hút bụi cũng chồng có tính bụi, trả tiền nhà cũng ổng, đóng bảo hiểm cũng ổng, insurance cũng ổng, cái gì cũng ổng, qua Mỹ cũng nhờ ổng, mà trong khi đó không có lo cho ổng mà đi lo cho mấy bà sư cô với ông thầy. Tôi chả có đem cô qua Mỹ, tôi cũng chả đóng insurance cho cô. Thành ra từ đó được chỉ tôi, bữa nay tôi chỉ lại, tôi có công đức là cô về đó, cô lo lại cho chồng cô. Thì như vậy đó, cái đó tôi mới có công đức. Mà một triệu rồi nghe thì tôi mới có công đức. Vậy tôi kêu cô là vú. Từ nay mấy bạn nào mà nó ăn dở tôi kêu là vú hết. Đố cái gì dạ trả lời được cái tại sao tôi kêu là vú.
Chứ con vô bếp cái ông ấy phải đứng chàng ràng mà đi ra. Đó.
Quý vị tại sao tôi kêu là vú? Mấy bà nói giỡn hồi xưa, bà thượng ai mà nói giỡn thì vú đi lên thì bà khoái nha. Cái sau này tôi không biết, hỏi bà thượng sao mấy bà nói giỡn bà thượng kêu bằng vú vậy, tự tăng cảnh không có đâu. Mà biết bằng vú là vú đàn ông á. Ủa sao vậy? Ông nói cái lỗ đúng á cũng xài được, trong người mình á sức dầu còn là, phải không? Cái mũi để thở, cái miệng để ăn, con mắt á để thấy, cái tay chân để làm việc, mà cái vú đàn ông không xài cái gì được hết. Bây giờ bà thượng hỏi này lỗ đúng á, ba ba buồn sức dầu đô la, phải không quý vị? Bây giờ cái vú đàn ông đi xài cái gì mình nói tôi nghe đi. Thành ra mấy bạn nào mà dở tôi kêu thưa vú nhớ nha, từ nay mà xuống dưới tôi thì vú lên đi để con nấu, tức là vú đàn ông đó. Từ đó tôi nói vậy luôn nè, con tưởng bà thượng nói cái vú là má đó, đâu có đâu, vú đàn ông á. Nhưng mà nói vú cho phải bà khoái, chứ nói vú đàn ông nên bà chửi làm sao. Bây giờ quý vị thì cái vú đàn ông có xài được cái gì không? Cái vú đàn bà để nuôi con, cái vú đàn ông để xài gì tiên? Đúng là không có xài cái gì mà tự nhiên sinh ra. Thành ra cái loại này đó, hồi sáng đó là cô vợ cười hồi sơn, chú nói sao con, bây giờ con không biết khổ là gì hết á, con đẻ ra để làm gì? Tôi nói cô làm vú, mà bảo hiệu vú là gì đúng chưa? Tức là cái vú đàn ông không có vô tích sự, không xài được cái gì hết. Bà nói nè, con sinh ra bà không biết khổ là gì hết á, tự nhiên là sinh ra tự nhiên con sẽ lo hết. Bà không biết khổ là gì đó. Thành ra quý vị hiểu đạo Phật mình á là áp dụng vào cuộc sống để mà sống. Thành ra thật sự ra đó, quý vị để ý coi, có người ta họ đọc cái kinh mà Duyên Ma Cận, họ nói cái cõi này đó là độ phải giảng là đủ thứ, là trì giới nhẫn nhục tinh tấn rồi bố thí rồi tu quan trai rồi tu đủ thứ loại. Mà cái cõi hương tích quý vị nhớ không, ngài Bồ Tát Duyên Ma Cận sau khi tới giờ ăn á, mới nói sai một người lên cõi hương tích lấy hương để mà ăn. Thì cái cõi Phật đó chuyên môn họ dùng mùi hương để độ chúng sanh không à? Quý vị nghe độ hương sao? Trên đó thầy tỳ kheo dùng mùi hương để độ chúng sanh không à? Họ nói tôi không hiểu, mà sau này tôi mới hiểu. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, tức là một ông thầy ở xứ đó họ không có cần thiết pháp, mà họ giữ cái đức hạnh, cái giới hạnh. Thành ra họ tạo ra một cái hương thơm đức hạnh, mà cái hương thơm đức hạnh nó sẽ bay ngược gió, cái tiếng tốt nó bay ngược gió. Thành ra ở cõi đó tất cả những cái vị Bồ Tát, những cái vị tỳ kheo đều dùng cái đức hạnh của mình để mà làm cái hương đức hạnh để mà độ chúng sanh. Cái gì vậy đó? Chi vậy quý vị? Đó. Thành ra khi mà hiểu được vấn đề này đó, thành ra khi tôi nói rằng nhiều khi đó quý vị tu ở chùa vậy chứ không bằng mấy ông xã của quý vị tu, tại mấy ông hy sinh cho quý vị đi tu. Thành ra từ nay đó thầy nói này chứ đâu phải là đến chùa là tu đâu. Thành ra ngay ở nhà mà quý vị sửa đổi thân tâm quý vị, Thành ra quý vị hết được cái tâm tham là quý vị. Còn đối với thầy bây giờ thì nói là buông bỏ, không có chuyện buông bỏ. Rõ ràng là không có chuyện buông bỏ. Mà chúng ta đi tu là chúng ta đổi cái xấu lấy cái tốt, là đúng nghĩa hơn. Chứ biểu buông bỏ là nói sai rồi. Thầy ví dụ thử đứa con nít coi, nó có một cái món đồ chơi đó, nói cúng dường Phật thì con không cúng đâu, con cúng cái này đi, má cho con cái mới hơn, nó cúng liền. Thành ra chúng ta thấy tu là chúng ta đổi cái xấu thành cái tốt, chúng ta mới tu. Quý vị đeo cái xe vô sửa là sao? Muốn cho nó tốt hơn phải không quý vị? Thì chữ tu vượt cộng nó kêu là trung tu, tiểu tu, đại tu, nó sửa xe ô tô nó kêu là trung tu đó, mà làm máy kêu là đại tu đó, phải không? Thành ra cô ở nhà cô á, ông xã cô là đại tu, còn cô đây là tiểu tu thôi, hiểu chưa? Thành ra cô bên đây là bà vú, bây giờ tôi mới biết là thầy nấu ăn nấu dở quá. Bữa nay nhớ nha, từ nay quý vị tặng cho bà nào nấu ăn dở thôi vú, vú lên đi vú. Tôi tức hòa thượng với bà này nấu dở mà còn kêu là vú là mở kênh kênh, nó tưởng là má hòa thượng đó, không phải đâu, vú là ông đó con. Quý vị nghe đây nữa nè, có một ông thầy, ổng cứ là vô chùa ổng dạy hàng trăm đệ tử, mà có cái gì lên viết thư tỏ với ổng, ổng nói là tỉnh đi con, tỉnh đi con, đừng dính mắt đi con. Rồi cứ người nào cứ làm 100 câu chuyện anh kia thất tình lên cũng nói vậy, bỏ đi con, tỉnh đi con, đừng dính mắt đi con, đừng để bụng đi con, phải không? Rồi ổng tức quá, tất cả những câu trả lời của ổng, ổng đều phê có câu đó, ông hòa thượng chứ phê có câu tỉnh đi con, đời này giả tạo, bỏ đi con thì thôi. Rồi ai lên ổng cũng có một câu đó, bữa đó ổng trả lời coi như là tới một cái lá thư là 110 mấy rồi đó, thì nhóm đệ tử nó coi mày ổng trả là sao, thì nó tức quá nó mới họp lại, nó mới hỏi ổng tại sao ở trong này 110 mấy đệ tử của sư phụ mà khi có chuyện nào sư phụ được tỉnh đi con, bỏ đi con, có một câu vậy, trong khi đó là mỗi một đứa đều bệnh khác nhau, đúng không quý vị? Mình đi bác sĩ, đứa nhức đầu là uống thuốc nhức đầu, đứa đau bụng mà tại sao hòa thượng cho có một tính thuốc hả? Giống như xuyên tâm liên về cổng đó. Cái gì cũng xuyên tâm liên, quý vị nhớ hồi đó về cổng mới vô là xuyên tâm liên, nghĩa là đau bao tử cũng xuyên tâm liên, nhức đầu cũng xuyên tâm liên. Mấy ông này đành lắm, thì sao vậy? Thật sự đó, tất cả những cái giấc mộng của quý vị ở đây, giấc mộng của diệu trung khác, giấc mộng diệu quán khác, giấc mộng sư phụ khác, giấc mộng quý vị, khi quý vị nằm mộng có giấc mộng là giống nhau quý vị. Như vậy người đang giấc mộng mà thấy vợ đẹp con xinh rồi thấy mất đau khổ thì hòa thượng kêu tỉnh mộng đi con. Rồi cái người đó đang là đầu tư vào trong một thị trường chứng khoán rồi stop xuống đau khổ thì nói tỉnh mộng đi con. Cái này là hồi ra là đó, đây hai tay trắng đi cũng không có đem theo. Rồi kế tiếp nữa, cái người kia nghĩa là lấy con vợ từ Việt Nam qua rồi nó đủ thế xong nó đuổi ra, rồi nó phản bội lại, nó kêu cảnh sát bắt, nó chia gia tài thì cũng cứ tỉnh mộng đi con. Thì thật ra tất cả chúng ta nếu nằm ngủ chúng ta trúng số thì chúng ta mừng, mà cái mừng nó cũng không có thật. Mà chúng ta bị giật nợ chúng ta cũng không có buồn. Thành ra cái chiêu của hòa thượng này, tất cả tụi con ở cõi này đều là giấc ngủ, dù giấc ngủ đẹp hay là ác mộng thì chỉ cần lại lấy đồ mây đắp một cái trên vậy là hết hết khổ, phải không quý vị? Hả? Bao nhiêu cũng chỉ là mộng thôi, tỉnh cái là hết mộng liền, phải không? Thật ra bệnh nào cũng vậy, đối với cái bệnh của chúng sanh là tỉnh mộng đi, cái gì nó có đến. Có những chuyện mình tưởng như là không thể nào giải quyết được nhưng mà rồi nó cũng qua, cái gì nó cũng đi qua hết. Dạ. Rồi có một câu nữa, câu này rất là hay. Trong gia đình có một con dâu thì nó lại nó đệ tử của thầy, của đám ma đó, nó vô nó quy y ở trên Michigan. Rồi nó vô nó ngã mạng lắm, thì nó đó học chỉ xong high school thôi mà nó lấy ông chồng á là có bằng tiến sĩ của Hoa Kỳ, mà ông này đó ổng chế ra những cái bằng phát minh. Mà quý vị biết một cái bằng phát minh của ổng á để mà thông tin, để mà làm những cái này, những cái gì mà những về những bệnh viện á, một cái bằng phát minh ổng á là có thể kiếm mấy chục triệu đô la vậy đó. Thành ra ông này rất là giỏi, mà kể cả những cái máy mà x-ray ở phi trường đó quý vị, cũng ông này chế luôn. Ông này người Ấn Độ. thành ra gia đình kêu nó là chuột sa hữu nếp, thấy không? Tức là nó học high school nhưng mà giờ nó giàu. Tức là những căn nhà ông ở bây giờ đó quý vị, những căn nhà ông ở bây giờ không có căn nhà nào mà dưới 5 triệu đô la hết. Tôi nói cho quý vị nghe như vậy đó. Thành ra ông lại ông hỏi thầy. Rồi cái một cái đứa kia đó thì nó học rất là giỏi, nó ra trường nó làm bác sĩ, nhưng mà rồi đó nó lại có cái tâm hồn là nó đi về Phi Châu đó để nó làm phi bên đó, không, nó về Phi Châu nó làm phi, rồi nó ăn uống rất là cực khổ, rồi nó lấy một thằng chồng, thằng chồng nó cũng là một cái người Mỹ mà cũng đi qua làm ở bên cho mấy cái nước ở Phi Châu thôi, đi trị những cái bệnh đó mà bên Phi Châu này kia đó. Thì nó hỏi tôi vậy là thế nào, à, hai người này ngu quá, có bằng cấp như vậy bỏ 8-9 năm ăn học ở làm bác sĩ mà đi làm những cái chuyện mà chỉ ăn nhờ cái tiền của tụi UNICEF thì nó đi volunteer thôi, nó bao cho vé máy bay là ở bên đó làm cả năm trời cực khổ, bên nóng nực không có đủ phương tiện. Thành ra gia đình mới nói là không bằng con nhỏ chuột sa hữu nếp. Thành ra trong này theo cái nhìn của quý vị là bây giờ tôi giả sử nha, giả sử tôi nói đừng có nói chuyện phúc đức thôi, tôi nói bây giờ so với một người bình thường thôi, tôi không nói là hai cái người này đâu bằng bác sĩ, tôi nói thẳng luôn. Tại vì hai bác sĩ bây giờ họ trở lại Mỹ thì họ làm không có dưới 1 triệu đô la một năm, đúng không quý vị? Như hai cái bằng bác sĩ đó. Nhưng mà thầy nói chỉ một người bình thường thôi, tôi lấy con gái tôi tới Mỹ, tôi lấy này con làm cho qua mặt thôi, lương con cũng 10 mấy đồng giờ thôi, phải không? Đúng không? Đó. Thì đối với thầy đó, con vẫn hơn cái con nhỏ chuột sa hữu nếp. Tại sao vậy? Đúng quý vị. Bây giờ quý vị biết cái hữu nếp không? Hồi xưa đó, cái câu này tôi học của hòa thượng tôi. Thì ở chùa Việt Nam hồi xưa đó, nó lạ kỳ lắm. Khi mà sai gạo vậy nè, là sai cái gạo bằng cối sai mà tự mình làm á, thì tụi tiểu là bắt đổ gạo. Sai cái đợt đầu nó ra gạo lứt không quý vị. Vậy cháu đợt đổ sai gần hai đó mới có gạo trắng, mà hòa thượng mới được ăn gạo trắng. Còn tiểu như này ăn gạo lứt, tại hồi xưa gạo trắng là gạo ngon, mình không biết nó chất đường, mà chính là tụi này là được ăn cái gạo mà có gạo lứt, là cái gạo sai lần đầu. Thành ra sau đó chuột nó vô, nó rớt vô trong hũ, rồi hũ chuột thẹo. Hòa thượng có lời nói cái câu người đời nói chuột sa hữu nếp á không có tốt, cái hỏi sao không tốt, ông nói để nó coi, ông nói cái hũ này cấm lấy nha, cấm đụng tới để trong chuột sa hữu nếp nha. Và một con chuột á, ông chỉ này con thấy không đó, nó cứ chạy lang thang khi mình cúng nó lên, nó tranh nó ăn chè nha. Hòa thượng nó đừng có đập nó, mà chè Việt Nam hồi xưa mình cúng mà loại chè đậu á, để cho nhang nó đổ trên nó hết rồi bắt đầu cái gạt cái tàn trên ăn á, không có tủ lạnh cái gì biết, là nó ngọt rất là thanh. Mà mấy chú tiểu tụi này là thường ăn được những cái chè đó thì chuột nó lên ăn, ổng nó để coi. Thì đúng 3 tháng sau ổng lại ổng kêu con chuột ở trong hũ nếp nó chết. Tại sao vậy? Tại vì nó ăn nó hết gạo rồi thì nó phải chết thôi, ta làm sao nó ra được. Còn con chuột á mà ở ngoài tự do tự tại á, khi đói khi no, nhưng mà con chuột nó vẫn sống. Thành ra cái bà mà chỉ học high school, lấy cái ông chồng mà có mấy cái bằng phát minh, chuột sa hữu nếp mà đâu phải ông sống hoài đâu. Tới ngày nào accident xảy ra ông chết ra, hoặc một ngày nào đó cái những cái con tắc của ông mà nó bị lo su đó, làm nó có bị những cái gì cái chế ra thuốc mà đi phản ứng phụ đó, nó lo nó xua đến vài chục triệu, thì cái bà này đúng là con chuột bắt đầu sa hữu nếp và nếp hết rồi. Chi bằng là con gái tính nghĩ lâu lâu bon sale 12 đồng cái, phải không? Mua một cái về cái đời sau đỡ được lỗ mũi cao, cái chậu thứ hai là cái miệng trái tim, mấy mốt chúng cặp nữa là coi như là mắc bồ câu, là coi như là mình đỡ được mấy ngàn đô thì nó cộng trừ dư chia, bỏ cái 24 đồng mà kiếm sao lấy được 2000 mấy. Nhưng mà trước mắt á, có biết lấy được 2000 mấy không, mà trong khi đó là thầy Thân Lai thấy lấy của con nó 24 đồng rồi, hiểu chưa? Thành ra khi hiểu pháp rồi đừng có bao giờ dỗ ngược chuột sa hữu nếp. Chuột sa hữu nếp sẽ hết nếp và chết đó, leo lại được không? Bằng chứng là tôi ở trên núi, tôi để những cái hũ gạo mà con chuột nào mà nó rớt vô hũ gạo rồi đó, khi tôi lên tôi linh là toàn là xác chết. Tôi chỉ thầy cho mình thấy không, 4 đồng con chuột này nó té vô cái hũ gạo của mình, hũ gạo của mình là bằng nhựa nó cao vậy gì, là nó chết, nó thành ra là nó 1 năm sau là thành xác chết. Còn mấy con chuột nó không sao hũ nếp á, là nó chạy lang thang hoài, quý vị thấy rõ chưa? Thành từ nay mấy bà nào mà nó chuột sao hũ nếp mày sẽ chết. Mày không biết làm vậy, mày trở thành là bà vú, thấy không? Rồi bây giờ xin gửi lời chào tạm biệt mấy bà vú và chúng ta chuẩn bị xuống ăn cơm. Được không quý vị? Rồi, bữa nay tôi còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà đây những bài pháp này là pháp đại thừa đó quý vị. Rồi, tôi sẽ hồi hướng công đức này cho hương linh của bà Diệu Phước và ông Thiện Thiện Hải. Nếu mà có những người tu sai, sửa đổi cái đường lối tu của mình, có những người tụng chú đại bi nhưng mà tâm không có đại bi với chồng với con, thì cái người đó bắt đầu chuyển đổi tâm tính và gia đình của họ trở nên hạnh phúc. Và tôi sẽ hồi hướng cho những cái gì mà nghe được cái bài pháp này sẽ chuyển đổi tâm tính. Mình muốn chết mình có về cực lạc thì ngay bây giờ mình phải sống trong cực lạc. Còn mình sống trong cực khổ mà chắc chắn chết sẽ đi về cực khổ. Đối với thầy vậy đó, cái nhân ở đây mình làm cho tất cả mọi người hạnh phúc thì khi mình chết mình sẽ về cực lạc. Rồi tôi nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả các hương linh, nhất là hương linh của cô Diệu Phước và Trần Thị Đăng, và cái hương linh của ông Hải, là coi như nhờ cái công đức mà truyền pháp này chuyển đổi tâm tính của những người vì vô minh mà tu sai, thì các hương linh này nếu đang ở trong các cõi thấp sẽ lên các cõi trời có Phật pháp, nếu đang ở các cõi trời thì ngày hôm nay 49 ngày và 100 ngày các hương linh đó sẽ tất xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Bây giờ thầy mời quý vị hồi hướng để tới giờ thọ đài.
Quyền đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi quý vị đi xuống dưới chuẩn bị để mà thọ trai.